chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, Tổng thống Wilson của Hoa Kỳ từ năm 1913 đến năm 1921 là vị tổng thống thứ nhì của Hoa Kỳ được trao giải Nobel Hòa Bình. Tổng thống Wilson rất được dân chúng quý mến. Ngày nọ, ông cùng phu nhân và các nhân vật cao cấp trong chính phủ đến một thành phố thuộc tiểu bang Montana. Có nhiều dân chúng đã đến để tỏ lòng biết ơn vị tổng thống của nước Mỹ. Cảnh sát làm hàng rào, không cho bất cứ ai đến gần vị tổng thống. Nhưng không hiểu làm thế nào mà có hai cậu bé đã chui lọt hàng rào cảnh sát để đến gần chỗ ngồi của tổng thống. Mặc dù rất còn nhỏ, nhưng hai cậu bé nhìn một cách say mê vị nguyên thủ quốc gia. Một cậu bé tìm cách tặng cho kỳ được lá cờ nhỏ của nước Mỹ mà em đang cầm trên tay. Cảnh sát cố tình ngăn chặn cậu bé, nhưng bà Wilson đã đưa tay đón lấy lá cờ và vẫy tay cảm ơn em một cách nhiệt tình. Cậu bé khác cảm thấy buồn thiu vì em không có gì tặng tổng thống để tỏ lòng tạ ơn tổng thống. Em cố gắng mò mãi trong túi quần và cuối cùng lọt ra được một đồng xu nhỏ. Em cố gắng vượt qua mọi chướng ngại để chạy đến cảm ơn và trao cho tổng thống. Em sung sướng vô cùng, bởi vì chính Tổng thống Wilson là người đưa tay ra để nhận món quà của em với tất cả lòng yêu thương. 5 năm sau, Tổng thống Wilson qua đời, bà Wilson xếp đặt lại các đồ dùng quen thuộc của chồng. Mở ví của ông, bà thấy một bọc giấy được giữ gìn cẩn thận. Tháo bọc giấy ra, bà nhận ra đồng xu nhỏ mà cậu bé đã tặng cho chồng bà cách đây 5 năm. Ông quý đồng xu nhỏ ấy đến độ đi đâu cũng mang theo nó. Thiên Chúa cũng đối xử với chúng ta như thế. Ngài không cần những của lễ lớn lao, nhưng những tấm lòng biết ơn mà chúng ta bày tỏ với Ngài, Thiên Chúa đón nhận như những báu vật. Hai cậu bé đã tỏ lòng cảm mến đối với vị Tổng thống. Mong rằng tấm lòng của chúng ta cũng biết chiêm ngưỡng và cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đáng được cảm tạ. Thi Thiên thứ 136, câu 1 chép: Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài là thiện, vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Mùa tạ ơn năm nay, bất cứ chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta hãy bày tỏ tấm lòng khiêm nhường, ca ngợi Chúa hằng hữu. Vì Chúa hằng hữu toàn thiện, đức bác ái Ngài bất biến, đức thành tín Ngài tồn tại đời đời mãi mãi.
Thank you.
Cường vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Con chỉ muốn nói yêu ngài, lời Sinh Võ, nhạc David Đông. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, nếu có ai hỏi tôi rằng tôi thích tháng nào nhất trong năm, tôi sẽ trả lời đó là tháng 11. Bạn biết tại sao tôi thích tháng 11 không? Tôi thích tháng 11 chẳng những vì mùa thu, tiết trời dễ chịu, không quá lạnh cũng không quá nóng. Tôi cũng thích tháng 11 vì tháng này ít lễ lạc hội hè, không làm cho mình quá bận rộn. Nhưng điều làm tôi thích tháng 11 hơn cả là trong tháng này có ngày lễ tạ ơn. Lễ tạ ơn không xôn xao nhộn nhịp như lễ Giáng sinh, cũng không tưng bừng như ba ngày Tết. Nhưng năm nào cũng vậy. Khi đến ngày lễ tạ ơn, tôi thấy lòng mình lâng lâng một niềm vui nhẹ nhẹ, khó tả. Có một năm tôi được dự lễ cảm tạ ở Canada, và trong ngày lễ này tại một nhà thờ nhỏ ở miền đông Canada, tôi thấy người ta đem đến nhà thờ những hoa màu của nông trại, mỗi thứ một ít, tượng trưng cho mùa màng vừa gặt hái. Một vài trái bí, một ít bắp, một ít đậu xanh, một vài cây bông cải. Hình ảnh tươi mát của những nông phẩm giúp tôi ghi nhận rõ ràng hơn ý nghĩa của ngày lễ cảm tạ. Cảm tạ hay tạ ơn nghĩa là gì? Nếu không phải là ghi nhận sâu xa từ trong đáy lòng về ơn mưa móc và tất cả những gì mà Thiên Chúa đã làm cho con người. Tôi được ngồi đây, giờ này nói chuyện với bạn, và bạn đang ở đâu đó nghe được tiếng nói này. Đó cũng là ơn Thiên Chúa ban cho chúng ta. Tôi gọi đây là ơn bởi vì có khi có những chuyện bình thường nhỏ nhặt như mở miệng để nói, lắng tai để nghe, ta cũng không làm được vì bệnh tật, vì yếu đau, vì hoàn cảnh. Buổi sáng thức giấc, ta có thể trở mình ra khỏi giường, bước vào một ngày mới. Đó cũng là ơn Thiên Chúa ban cho chúng ta. Và chúng ta phải sống với lòng biết ơn và tinh thần cảm tạ mỗi ngày. Có thể nói, không ai trong chúng ta đang sống ở đây mà lại không có tinh thần cảm tạ. Dù đời sống có khó khăn đến đâu, dù có những tâm sự hay là thảm cảnh bi đát đến đâu, ta cũng phải nhận rằng mình còn sung sướng hơn rất nhiều người trên trái đất này. Hãy nhớ lại những gò bó thiếu thốn, mất tự do của ngày trước. Hãy nhớ lại những ngày đầu đặt chân đến bến bờ tự do. Ta sẽ không bao giờ có được tinh thần biết ơn nếu ta quên đi những gì ngày trước và coi thường mà những gì mình có hôm nay. Vì biết bản tính hay quên của con người, nên trước khi con dân của Chúa bước vào đất hứa, Thiên Chúa đã dùng lãnh tụ Mai Sen dặn dò họ những lời như sau. Ngươi khá cẩn thận, e quên Chúa hằng hữu, không giữ gìn những điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng? Lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Chúa hằng hữu là đấng đã đem ngươi ra khỏi nhà nô lệ chăng? Quên ơn, vong ân, bội nghĩa, đó là bản tính thông thường của con người. Vì vậy chúng ta cần được nhắc nhở thường xuyên về những ơn lành Thiên Chúa ban cho chúng ta. Trong tiếng Anh có một thành ngữ tạm dịch là hãy đếm những ơn lành trong đời sống. Count your blessings. Đếm ơn lành nghĩa là ghi nhận những điều tốt lành ta có ở trên đời hơn là than thân trách phận về những điều mà ta không có hay là những hoàn cảnh mà ta cho là kém may mắn. Con người chúng ta có trí nhớ rất tốt, nhưng lại thường nhớ những điều không đáng nhớ như là đau khổ, hận thù, nuối tiếc. Còn những điều không nên quên như là ơn lành, hạnh phúc, những ngày vui, ta lại dễ quên. Vua David của Do Thái xuất thân là một gã mục đồng. Nhưng dù là lúc còn chăn chiên hay là khi đã lên ngai vàng, ông vẫn không bao giờ quên ơn Thiên Chúa. Và trong Thánh Vịnh, ông đã nói những lời như sau. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa hằng hữu, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa hằng hữu, đừng quên những ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy lòng nhân từ và đức thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Đó là bài thơ vua David nói với chính mình. Ông tự nhủ, linh hồn này hãy ca ngợi Thiên Chúa, đừng quên ân huệ của Ngài. Và trong các ân huệ mà Chúa đã ban cho ông, trên hết ông cho biết, ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi. Đối với vua David, ơn tha tội là ơn lớn nhất mà Chúa dành cho ông. Tại sao tha tội lại là ơn lớn nhất? Vua David ý thức rằng tội lỗi là nguyên nhân ngăn cách ông với Thiên Chúa. Ông biết Chúa là đấng thánh khiết, không thể chấp nhận tội lỗi, vì vậy được Chúa tha thứ là điều quan trọng hơn cả. Một cái cây không có sự sống thể nào, thì một người không có Chúa cũng giống như vậy. Bởi vì Chúa là nguồn sống, là đấng ban cho chúng ta sự sống thân xác và sự sống tâm linh. Cuộc đời của chúng ta không thể có sự sống của Chúa nếu tội lỗi chưa được thanh tẩy. Do đó vua David trước hết tạ ơn Chúa về ơn tha thứ. Hôm nay, bạn có thể tạ ơn Chúa về ơn tha thứ của Ngài không? Bạn có biết là tội lỗi của mình đã được thanh tẩy chưa? Chúng ta mắc tội với Chúa vì Chúa đã tạo dựng chúng ta mà chúng ta không tôn thờ Ngài. Không có Chúa, đời sống không còn ý nghĩa vì Ngài là nguồn sống của chúng ta. Con người chúng ta cứ mãi lầm lạc trong tội lỗi và không thể tự cứu, nên Thiên Chúa đã giáng trần để cứu chúng ta. Chúa đã cứu chúng ta bằng cách mang tội thế cho chúng ta, chịu hình phạt thế cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhận mình là tội nhân, ăn năn tội, nhận rằng Chúa đã chết thế cho mình. Tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, tội lỗi của chúng ta sẽ được thanh tẩy, và đó là ơn tha thứ Chúa dành cho chúng ta. Khi đã nhận được ơn tha thứ, chúng ta sẽ sống với lòng biết ơn Chúa, và từ tinh thần tạ ơn đó, chúng ta có thể sống một đời sống hạnh phúc và sung mãn. Ngược lại, một người sống thiếu lòng biết ơn, tư tưởng sẽ lầm lạc, nghĩ rằng mọi việc đều do mình, đều từ tay mình mà ra, và do đó sẽ đi đến chỗ kiêu ngạo và diệt vong. Thánh Phaolô đã mô tả tình trạng đó trong lá thư gửi cho các tín hữu ở La Mã ngày xưa như sau. Ông viết, dù người ta biết Đức Chúa Trời, nhưng không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, nhưng cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy tối tăm. Theo lời Chúa dạy, chính lòng vô ơn đã đưa con người đến chỗ lầm lạc, và từ chỗ lầm lạc đã đưa đến những hành động tội lỗi. Nếu đọc tiếp lá thư Thánh Phaolô gửi cho người La Mã, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những tội lỗi của con người đều là hậu quả của thái độ vô ơn, quên ơn Chúa, biết Chúa mà không tôn thờ Ngài. Ngày nay hơn lúc nào hết, chủ nghĩa nhân bản được nhiều người đề cao, ca tụng và đeo đuổi. Chủ nghĩa nhân bản mới nghe rất hay vì nói rằng lấy con người làm gốc. Chúng ta không phủ nhận giá trị của con người, nhưng con người đã dần dần thay thế Thiên Chúa. Người ta quên đi rằng có một đấng tối cao tạo dựng nên tất cả, cầm giữ sự sống, sức khỏe, tài năng, diệp tiện của chúng ta ở trong tay của Ngài. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta điều gì, ngoại trừ việc nhận rằng mình là con của Chúa, phải sống cho Chúa, hoàn thành chương trình và ý định của Thiên Chúa trên trần gian này. Trong năm, bạn thích tháng nào? Tôi không biết. Nhưng tôi vẫn thích tháng 11, bởi vì đây là tháng cảm tạ. Không phải chỉ mỗi năm một lần, nhưng thật sự trong tháng này, tôi được nhắc nhở về chính mình và chỗ đứng của mình trong vũ trụ. Tôi là tạo vật của Thiên Chúa, nhưng tôi cũng là con của Ngài. Tôi là con người tội lỗi, nhưng đã được Ngài cứu chuộc. Tôi sẽ không làm gì khác hơn là sống với lòng biết ơn và ca ngợi ân sủng Thiên Chúa dành cho tôi. Tôi sẽ đồng thanh với nhà thơ David và nói rằng, hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa hằng hữu, đừng quên những ân huệ của Ngài.
Cảm ơn Cha ban cho con đời sống êm đềm, dù đường đời thử thách gian nan và từng hồi
vừa nghe ca khúc Cảm ơn Cha một sáng tác của Trần Văn Trọng do Tố Hà trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, cảm tạ Chúa gìn giữ tất cả chúng ta được bình an và cho chúng tôi lại có dịp thưa chuyện với quý vị qua câu chuyện gia đình hôm nay. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày tiếp về những yếu tố cần thiết để đào tạo nên những đứa con trưởng thành. Trong các tuần qua, chúng tôi đã nói về ba yếu tố quan trọng cần có để đào tạo nên những đứa con trưởng thành về mặt tinh thần, tình cảm và tâm linh. Ba yếu tố đó là tình thương, kỷ luật và một đời sống ổn định. Yếu tố thứ tư giúp đào tạo nên những đứa con trưởng thành là cha mẹ làm gương cho con. Có bao giờ quý vị gọi điện thoại cho bạn? Con của người bạn trả lời mà quý vị tưởng đó là bạn của mình không? Và rồi quý vị nói, ồ sao cháu nói tiếng giống mẹ cháu quá, hay giống bố cháu quá? Con cái không những có giọng nói giống như cha mẹ, nhưng cách nói, cách đi đứng, ăn uống, nhiều khi cách làm việc và cách cư xử cũng giống cha mẹ. Vì sao vậy? Vì là con, các em có cái gene của cha mẹ trong người, nhưng cũng vì các em bắt chước những gì các em thấy nơi cha mẹ. Trong tuổi nào, con cái cũng học bằng cách bắt chước những gì cha mẹ làm, nhiều hơn là vâng theo những gì cha mẹ dạy bảo. Làm gương cho con trong đời sống đức tin cũng như trong cách ứng xử với người chung quanh, vì thế là điều vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta thương con, áp dụng kỷ luật nghiêm khắc với con, nhưng đời sống chúng ta không là gương tốt cho con noi theo, các em khó có thể trở thành người tốt như chúng ta mong muốn. Có người đã nói, nếu muốn con cái đi đến đâu, chính cha mẹ phải đi đến đó. Nếu muốn con cái là người thế nào, cha mẹ phải là người như vậy. Nói cách đơn giản là nếu chúng ta muốn con trưởng thành, chính chúng ta phải trưởng thành. Nếu muốn con là người chân thật, siêng năng và biết nghĩ đến người khác, cha mẹ phải chân thật, siêng năng và biết quan tâm đến phúc lợi của người khác, để con nhìn thấy và bắt chước. Trong đời sống đức tin cũng vậy. Nếu muốn con kính yêu Chúa, vâng lời Chúa dạy và có đời sống đẹp lòng Chúa, thì chính cha mẹ phải kính yêu Chúa, sống theo lời Chúa dạy để làm gương cho con. Những lời cha mẹ khuyên dạy, các em không nhớ được bao nhiêu, nhưng những gì cha mẹ làm, các em sẽ nhìn thấy, ghi nhớ và bắt chước. Nếu cha mẹ nói mà không làm, hay nói một đàng là một nẻo, con cái sẽ không vâng theo những điều tốt cha mẹ dạy, nhưng bắt chước những điều xấu cha mẹ làm. Một nhà giáo dục nọ đã nói, ba nguyên tắc chính để dạy con là làm gương cho con, làm gương cho con và làm gương cho con. Có một ông chồng kia, khi xem giấy tờ nhà băng gửi về hàng tháng, thì thấy vợ dùng credit card quá nhiều. Nghĩ là vợ mua sắm cái gì đây, nên ông giận quá, vì ông đã dặn bà không được đi mua sắm nữa. Vì bà vợ chưa về, nên ông chồng không thể nói chuyện với vợ ngay, và càng chờ ông càng giận. Khi bà vợ và hai đứa con về, vừa bước vào cửa là ông chồng quát tháo om sòm. Và thế là hai vợ chồng to tiếng với nhau. Sau bữa cơm tối, ông chồng làm việc bên computer, bà vợ ở trong bếp, hai đứa con chơi trong phòng. Bỗng hai đứa bé cãi nhau và chạy đến bên bố để phân bua. Ông bố nói, chuyện gì thì nói tử tế chứ không có to tiếng lên như vậy. Đứa bé gái 8 tuổi nói, hồi chiều ba má cũng to tiếng với nhau. Ông bố lúc đó định nói, ba nói to với mẹ vì đó là chuyện đáng giận. Nhưng ông chợt cảm thấy xấu hổ vì đã không làm gương cho con. Ông ôm hai đứa con vào lòng và nói, hồi chiều ba giận nên ba nói to, nhưng như vậy là không đúng. Mấy đứa con đừng có bắt chước. Lời Chúa dạy chúng ta phải làm gương cho con cái noi theo. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 5 câu 7 ghi như sau. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức, kính mến Chúa hằng hữu là Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Theo mạng lệnh này, cha mẹ phải kính yêu Chúa hết lòng, ghi nhớ lời Chúa dạy và làm theo, rồi mới ân cần dạy lời đó cho con cái. Cha mẹ phải có lời Chúa trong đời sống thì mới có thể dạy cho con một cách tự nhiên trong mọi lúc, mọi nơi như lời Chúa truyền. Một ví dụ đơn giản về vấn đề bắt chước là nếu cha mẹ hay nói dối và cho như thế là khôn khéo chứ không phải là tội, thì con cái cũng sẽ nói dối và cho đó không có gì là nghiêm trọng. Nếu cha mẹ tham lam, hung dữ, con cái cũng dễ trở thành người tham lam và hung dữ. Nếu cha mẹ hiền lành, chân thật, thương người, con cái cũng sẽ học theo những tính tốt đó. Nếu không đọc Kinh Thánh, không cầu nguyện, chúng ta khó có thể bảo con đọc Kinh Thánh, cầu nguyện. Lời khuyên của chúng ta sẽ không có kết quả. Nếu cha mẹ bảo con đừng tranh giành nhau, đừng cãi nhau, mà cha mẹ cãi nhau thường xuyên trước mặt con, lời dạy của cha mẹ, con sẽ khó vâng theo. Có một ông bố kia rất hãnh diện về cách dạy con của mình. Ông khoe với mọi người, các con tôi lúc nào cũng vâng lời tôi răm rắp. Tôi bảo Chúa Nhật phải đi nhà thờ, không được đi chơi, là tất cả đi nhà thờ. Tôi bảo mỗi ngày phải đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, mỗi tối phải làm bài, học bài, là đứa nào cũng làm theo đúng như vậy. Ông cũng không cho con xem tivi, bảo rằng xem tivi mất thì giờ và có nhiều ảnh hưởng không tốt. Nhưng đời sống ông cha này thì thế nào? Ông nói với các con, ba lớn rồi, ba làm gì cũng được vì không có ảnh hưởng gì. Mấy đứa con còn nhỏ phải tập vào khuôn phép cho đàng hoàng. Ông không đi nhà thờ, xem tivi lúc nào cũng được. Và ngày nào các con cũng phải mua bia về cho ông uống. Ông nói ông bị bệnh, không uống không được. Và kết quả là các con ông khi đã lớn và có gia đình riêng, không một người nào sống trong khuôn phép mà ông đã đặt ra, nhưng bắt chước theo những tật xấu các em đã thấy nơi ông. Chúng ta làm gương cho con như thế nào? Muốn con cái yêu thương hòa thuận với nhau, thì chính cha mẹ phải yêu thương hòa thuận với nhau. Khi có điều không vừa ý hay khi bất đồng ý kiến với nhau, cha mẹ ứng xử như thế nào, con cái nhìn thấy và sẽ bắt chước. Khi vợ chồng có điều lầm lỗi, nếu chúng ta tha thứ nhau chứ không căm giận, không nhắc đi nhắc lại lỗi lầm của nhau, con cái sẽ học biết tinh thần tha thứ. Chúng ta không thể thúc đẩy hay bắt buộc con thương nhau bằng cách đặt luật lệ cho con, nhưng chỉ có thể dạy con tình thương bằng cách thể hiện tình thương đó qua cách cư xử hàng ngày. Có lẽ quý vị còn nhớ câu chuyện chúng ta học ngày xưa về một gia đình có ba thế hệ cùng sống chung. Ông nội già yếu, tay chân bị run nên khi ăn hay vung vãi thức ăn và làm bể chén. Người con trai của ông cụ bèn lấy cây gáo dừa làm chén cho ông ăn. Vài hôm sau, người cha thấy đứa con nhỏ lấy cái vỏ dừa gọt thành cái chén. Ông hỏi con làm gì đó? Đứa bé trả lời, con làm cái chén sẵn cho bố, để mai kia bố già như ông nội thì bố dùng làm chén ăn cơm. Người cha thấy vậy ân hận về cách cư xử thiếu yêu thương của mình. Nếu bây giờ chúng ta hiếu kính cha mẹ, chăm sóc các cụ một cách vui vẻ, tự nguyện, mai kia, khi chúng ta già yếu, con cái sẽ nhớ những hình ảnh cha mẹ đối xử với ông bà và sẽ yêu thương, hiếu thảo với chúng ta. Để con cái nhận biết đâu là giá trị thật của đời sống, chúng ta cần làm gương cho con trong những điều sau đây. Thứ nhất, kính yêu Chúa hết lòng. Giới răn lớn hơn hết mà chúng ta cần vâng giữ là hết lòng, hết sức, hết trí khôn mà kính yêu Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Trong cách sử dụng thì giờ, tiền bạc, trong những sinh hoạt hàng ngày, chúng ta cần sống thế nào để con cái nhìn thấy rằng Chúa là đấng quan trọng nhất trong đời sống. Không chỉ những lúc ở nhà thờ hay trong ngày Chủ nhật mà thôi, nhưng lúc nào các em cũng thấy cha mẹ mình kính yêu Chúa và hết lòng làm theo lời Chúa dạy. Điều thứ hai chúng ta cần làm gương cho con là trong tình thương yêu đối với người chung quanh. Giới răn thứ hai Chúa Giê-xu truyền là chúng ta phải yêu thương người lân cận như chính thân mình. Cách hiệu quả nhất để dạy con cái biết yêu thương nhau và yêu thương người chung quanh là chính cha mẹ biểu hiện tình thương đó trong cách xử sự hàng ngày với nhau, với bạn bè, bà con anh em và với người chung quanh. Nếu cha mẹ nói xấu người này, căm thù người kia, phê bình hay kỳ thị người nọ, hoặc lừa dối người khác để được lợi cho mình, con cái lớn lên sẽ không biết yêu thương, nhưng sống ích kỷ, chỉ tìm kiếm điều lợi ích cho mình. Thứ ba, chúng ta cần làm gương cho con trong cách nói năng trò chuyện với nhau. Có nhiều cha mẹ la mắng con, bực bội khi thấy con cái không nói năng dịu dàng tử tế với nhau, nhưng họ quên rằng chính họ không nói năng ngọt ngào với nhau và cũng không nói tử tế với con. Nếu cha mẹ hay than phiền, chê trách, con cái cũng có tính hay than phiền, chê trách. Nếu cha mẹ dùng những từ thô tục, con cái cũng sẽ nói năng giống như vậy. Ngược lại, nếu cha mẹ nói năng đàng hoàng, lịch sự, con cái cũng sẽ ăn nói lễ độ, lịch sự. Điều thứ tư chúng ta cần làm gương cho con là cho con thấy tình người quan trọng hơn tiền bạc, quý hơn vật chất. Chúng ta cần sống thế nào để con thấy rằng tiền bạc, vật chất chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh của đời sống. Tình thương yêu giữa người với người mới là điều quý và giá trị. Chúng ta không nên vì tiền bạc mà gây gổ, mà lừa dối nhau hay gây tổn hại cho nhau. Kính thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi vừa trình bày yếu tố hay điều kiện thứ tư giúp chúng ta đào tạo nên những đứa con trưởng thành. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày yếu tố thứ năm, cũng là yếu tố cuối cùng. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Con dâng lên tiếng hát ngọt ngào, con dâng lên thánh khúc ra trao, tâm linh con ngây ngất tình ngài, xin dâng lên Chúa khúc tình ca. Tình ngài thắm thiết đang say ngọt ngào, lòng ngài bao la trong con dâng trao, nguyện đời con trao cho cha từ ái, nồng nàn bên Chúa.
Đoan Trang vừa trình bày ca khúc Dân Chúa Khúc Tình Ca, Nhạc và Lời, Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Hãy Cảm Tạ và Ngợi Khen Chúa do Mục sư Đặng Thế Quân trình bày.
Kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tôi đọc ba câu Thánh Kinh trong Thi Thiên đoạn 136 từ câu 1 đến câu 3 sau đây. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Chúa của muôn Chúa vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nếu quý con dân Chúa tiếp tục đọc trong đoạn Thánh Kinh này cho đến hết câu 26, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ chủ đề của đoạn Thánh Kinh là cảm tạ hay tạ ơn, được diễn tả qua suốt cả 26 câu trong đoạn, là một phần trong toàn bộ về sự cảm tạ của con dân Chúa dâng lên Đức Chúa Trời. Là con dân Chúa, khi Đức Chúa Trời trả lời những sự cầu nguyện của chúng ta, con dân Ngài, chúng ta ca ngợi và cảm tạ Chúa. Mỗi khi chúng ta kêu cầu với Chúa để xin Ngài bảo vệ, ban sức mạnh, ban sự an ủi, ban sự kiên nhẫn, ban tình yêu thương hay ban cho những nhu cầu đặc biệt khác nữa, Đức Chúa Trời luôn luôn đáp lời chúng ta. Lời Kinh Thánh được chép trong Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3: Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hay trong Luca đoạn 11 câu 10: Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Với những lời Thánh Kinh trên đây, chúng ta đã thấy rõ Đức Chúa Trời là thiện như được ghi trong Thi Thiên đoạn 136 câu 1: Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài là thiện. Tôi muốn cùng với quý vị và các bạn suy gẫm lời Chúa tại sao phải cảm tạ Đức Chúa Trời. Điểm thứ nhất, hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài là thiện. Tôi đã đọc được một câu chuyện nói về một vụ đắm tàu. Sau khi con tàu bị đắm trong một cơn bão dữ dội, thì còn một người sống sót. Nhờ những mảnh ván tàu, ông đã bám vào trôi dạt đến một hòn đảo nhỏ, không một bóng người ở. Ông là một con dân Chúa, ông đã cầu nguyện xin Chúa giải cứu ông. Chẳng bao lâu sau đó, ông đã dựng được một túp lều nhỏ bằng cách sử dụng những mảnh ván tàu này. Một ngày kia, sau khi ông đi tìm kiếm thức ăn giúp ông sống qua ngày, ông trở lại túp lều và kinh ngạc hãi hùng bởi vì căn lều của ông đã bốc cháy và khói bay lên mịt trời. Ông giận dữ quá hét lên: Đức Chúa Trời ơi, sao Ngài nỡ đối xử với tôi như thế này? Mệt mỏi, bực bội, ông đã nằm thiếp bên cạnh túp lều cháy rụi. Sáng hôm sau, có một số người đến lay ông dậy. Mở mắt tròn xoe, xúc động và đầy kinh ngạc, ông hỏi: Làm sao quý vị biết tôi ở đây? Họ trả lời: Bởi vì chúng tôi đã thấy khói bốc lên trời để làm dấu hiệu đến cứu ông. Qua câu chuyện trên đây, chúng ta thấy Đức Chúa Trời quả là thiện, bởi vì Ngài muốn cứu người này khỏi cảnh cô độc và kinh khiếp tại một hòn đảo không một bóng người. Nhưng ông này đã trách Chúa và than phiền với Chúa tại sao đối xử với ông như thế. Nhưng cho đến khi nghe những người thuật lại về việc cứu ông mới biết rằng Ngài đã có một chương trình cứu ông mà ông không hề biết. Kính thưa quý vị, điều này cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời nhìn thấy chương trình của mỗi đời sống chúng ta, và Ngài luôn luôn ban cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất mà chúng ta không hề nghĩ đến. Như vậy, lòng của con dân Chúa phải bày tỏ sự biết ơn, bởi vì Đức Chúa Trời là thiện. Ngài không những là thiện, nhưng trong suốt đoạn Kinh Thánh Thi Thiên 136, tác giả của đoạn này cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. 26 câu với 26 lần lặp lại vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Bởi vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời và Ngài là thiện, cho nên mỗi chúng ta là con dân của Ngài phải học biết cách để cảm tạ Đức Chúa Trời. Điểm thứ hai chúng tôi muốn trình bày với quý vị, hãy học tập cảm tạ Đức Chúa Trời. Đôi khi tình yêu của Đức Chúa Trời gần giống như sự ghét bỏ do những khó khăn Ngài cho phép xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng kết quả cuối cùng luôn luôn khẳng định bản chất yêu thương của Ngài, sự nhân từ của Ngài đối với chúng ta là thật. Có những lúc chúng ta thấy sự hy vọng cuối cùng của chúng ta dường như tan thành mây khói, thì Chúa đã biến mây khói đó trở thành sự thật đầy vui mừng cho chúng ta. Tôi tin chắc quý vị và các bạn đều đồng ý với tôi rằng khó cảm tạ vì hoàn cảnh bất hạnh xảy đến trước mắt chúng ta. Cảm tạ trong mọi hoàn cảnh đôi khi thật khó. Khi thể xác chúng ta bị suy nhược vì đau đớn, hoặc vì vừa mới biết được rằng một chứng bệnh của thể xác không có thuốc chữa, hoặc vừa mới bị mất việc làm, hay một người thân vừa mới qua đời, hoặc một người bạn thân thiết đã làm đổ vỡ quan hệ với mình, thật khó mà cảm tạ, phải không quý vị? Nhưng thưa quý vị, nếu không có đau khổ xảy đến cho con người, thì chúng ta không kinh nghiệm hay học tập được sự chữa lành của Đức Chúa Trời, và qua đó chúng ta không học tập được sự cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời. Trong bất cứ một sự thành công nào của con người mà không có sự khó khăn, không có mồ hôi và nước mắt, sự thành công đó không đem lại kinh nghiệm có giá trị cho con người. Chúng ta, con dân Chúa, có thể học tập cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài cho chúng ta sức lực và sức mạnh tâm linh khi mình cảm thấy yếu đuối và vấp ngã. Nhiều khi con dân Ngài gặp những kinh nghiệm trong cuộc sống, bị người ta chê trách, bị người ta châm biếm, bị người ta sỉ nhục. Nhưng Chúa dạy chúng ta trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 20 rằng: hãy nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ vì mọi sự cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Tôi nhớ lại Rudyard Kipling, một nhà văn nổi tiếng của nước Anh, đã từng viết văn rất có tài, đến nỗi nhà xuất bản khi đọc những bài viết của ông đã trả cho ông 10 shilling cho mỗi chữ ông viết. 10 shilling gần như là 5 sen một chữ ở tại Hoa Kỳ. Một vài sinh viên trường đại học không phục tài viết văn của Kipling, đã không đánh giá được văn tài của ông, nên đã gửi cho một lá thư châm biếm, trong đó bỏ 10 shilling và viết như sau: xin vui lòng gửi cho chúng tôi chữ nào hay nhất của ông. Kipling đã hồi âm lại một lá thư khác, vỏn vẹn chỉ có một chữ mà thôi: cảm ơn. Các sinh viên đã châm biếm và đã muốn làm cho ông trở thành một sự khôi hài đối với họ, nhưng Kipling đã dạy cho họ một bài học. Cảm ơn quý vị. Trong mọi sự, tôi cảm ơn quý vị, dù quý vị đã sỉ nhục và châm biếm tôi. Kính thưa quý vị, đây cũng là một bài học cho mỗi chúng ta. Nhưng lời Kinh Thánh dạy chúng ta là con dân Chúa, chúng ta hãy học tập lòng cảm tạ trong mọi hoàn cảnh. Trong Luca đoạn 17 từ câu 11 đến câu 19, Chúa Giêsu đã chữa lành 10 người bệnh phung, và chỉ có một người đã trở lại tạ ơn Chúa và ngợi khen Đức Chúa Trời. Và bởi sự tạ ơn và ngợi khen này, người phung này đã nhận lãnh cả về phần chữa lành thân thể và tâm linh. Và Chúa Giêsu Christ đã hỏi, còn 9 người kia đâu? 9 người đó đã không hề biết ơn Chúa, và vì vậy họ không nhận được sự chữa lành tâm linh. Là con dân Chúa, chúng ta học biết được sự tạ ơn và sự ngợi khen Chúa qua lời dạy này của Chúa Cứu Thế Giêsu, để mỗi chúng ta sẽ được chữa lành không những chỉ có phần thân thể, nhưng cả phần tâm linh khi chúng ta bước đi theo Chúa và hầu việc Ngài. Để kết luận, chúng tôi xin mời gọi quý vị là những tân hữu. Chúng ta hãy tin nhận cứu Chúa Giêsu là đấng mà luôn luôn ban phước cho chúng ta. Quý vị thường nói rằng, cảm ơn trời đã ban cho quý vị. Nhưng quý vị đâu biết rằng, trời mà quý vị cảm ơn đó chính là Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngài đã chịu hy sinh vì tội lỗi của quý vị. Xin mời quý vị đến nhận Ngài làm đấng cứu thế trên đời sống mình. Với quý vị là những tín hữu, chúng ta hãy luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời và ngợi khen Ngài về mọi điều xảy ra trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Nhân mùa cảm tạ này, tôi cầu xin Chúa ban phước dồi dào trên đời sống quý vị, để quý vị luôn luôn biết cảm tạ và ngợi khen Ngài. Muốn thật hết lòng. Amen.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có một binh sĩ của tướng George Patton được nghỉ phép một thời gian. Sau khi trở lại đơn vị thì viết một bức thư cảm ơn tướng Patton đã có lòng lo lắng cho binh sĩ và cho anh thời gian nghỉ phép thật vui vẻ. Tướng Patton hồi âm thơ của chàng lính này và có câu như sau: trong suốt thời gian 35 năm trong quân đội, ông đã tìm đủ mọi phương tiện để giúp đỡ binh sĩ thuộc cấp, nhưng đây là bức thư cảm ơn đầu tiên ông nhận được. Con người ít khi nhớ những ơn phước mà mình nhận được. Thánh Kinh Thi Thiên thứ 103 nhắc nhở chúng ta các ơn phước thuộc linh và thuộc thể mà Thiên Chúa ban cho chúng ta nhân mùa cảm tạ. Kính mời quý thính giả theo dõi Thi Thiên này từ câu 1 đến câu 12 như sau: Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác chúng tôi. Vì hễ từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi xa khỏi chúng tôi bấy nhiêu. Nếu quý vị muốn thờ phượng Đấng ban ơn cho quý vị ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu là Đấng chết thế cho chúng ta, và chỉ qua Ngài chúng ta mới có thể đến cùng Đức Chúa Cha. Thiên Chúa đang ở cạnh quý vị và muốn nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con được hưởng trọn vẹn các phước hạnh thuộc thể và thuộc linh Ngài ban cho con cái Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Love.
giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình Phát thanh Tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình Phát thanh Tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.